các ngài thường nói thoải mái là cơ bản. Cơ bản của nó là thoải mái. Nếu chúng ta dụng công hơi gắt á, thì không có thoải mái đâu, sẽ thấy khó chịu lắm. Thoải mái, rất thoải mái thì cái người nó thư thả, nó nhịp nhàng, lại lắng nghe tiếng Phật, nó rất thanh lương. Đó là cái chuẩn của nó vậy. Khi nào chúng ta mất cái sự thoải mái đó thì điều chỉnh nó lại, thì người mình tu không có chướng ngại nhiều. Đối với cái dụng công, tâm tư nó thư giãn lắm. Nó cũng là một cái bình yên của nội tâm, nó không có nhiều chướng ngại. Còn nếu niệm gấp quá đó thì nghe không rõ, mà để tâm vô cũng khó lắm. Mà niệm chậm quá cũng không được nữa, niệm chậm quá thì buồn ngủ lắm. Thì chân hiếu là người có duyên với ngài Hư Vân, có duyên sâu lắm, cho nên cứ đọc sách của ngài thì thích lắm, thì cũng chia sẻ các vị. Thì ngài thì thường ngài nói là điều hòa thân tâm, đừng có để cái vọng tâm nó làm chủ mình. Hay vậy, tu là như vậy. Rồi chúng ta học tính nguyện của ngài Ấn Quang, của tổ sư Tịnh Độ, cầu sanh Tây Phương. Phương pháp dụng công đó thì học một chút của ngài Hư Vân để điều hòa cái nhịp điệu tu hành cho nó tốt. Ngài nói đó là chúng ta thường nói nhiều thì vọng tưởng càng nhiều đó. Nói nhiều thì suy nghĩ càng nhiều, càng phiền não nhiều thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không có khẩn thiết niệm Phật, đó là chữ của ngài là niệm Phật đó, không phải chân hiếu sửa chữ, mà chính là ngài dạy. Nếu chúng ta không có thành tâm niệm Phật thì không biết mình có vọng tưởng. Có nghĩa là hiện thời các vị nhắm mắt đi, rồi niệm cái tiếng Phật, nhét cái miệng cho nó ra cái tiếng. Nhét cái miệng thì nó ra cái tiếng, niệm đó sẽ thấy cái tiếng nó mờ, là mình nói cái gì thì thầm hoài đó. Cái đó đó, mình không có nghe tiếng Phật rõ là mình sẽ nghe cái tiếng khác, mình nói chuyện với mình suy nghĩ cái gì nó thành âm thanh hết, là cái âm thanh của nội tâm mà, có thấy được không? Niệm Phật thì mới thấy được nó, còn không mấy không thấy được nó. Nếu bình thường không có định tâm, không có hướng vào nội tâm đó, thì nó nói chuyện mà mình không có thấy được, mình cứ lẫn quẩn trong đó vậy. Đó là mê muội đó. Thì khi cái chánh niệm hiện niệm Phật lên rồi đó, thì nó vào liền thấy, cũng như mình suy nghĩ cái chuyện gì, nó liền thành cái câu văn ở trong tâm, nó thành cái câu, cái văn, rồi mình hiểu cái đó là cái gì. Cho nên mình niệm Phật rõ đó, cái câu văn nó vô khó lắm, nó vô là mình chặt nó liền giống gì. nó vừa muốn khởi vào tâm đó, chúng ta niệm rõ lên thì nó ngừng lại, nó không có tiếp được cái câu chuyện đó. Cũng như mình nhớ về Việt Nam, nó sắp sửa bắt đầu nó chuẩn bị rồi đó, thì nó nhớ cái này, nó nhớ cái cảnh này, hoặc nó lộn qua cái cảnh kia đó, nó ăn với nhau. Thì khi nó vừa nhớ, chúng ta niệm A Di Đà Phật là nó tan cái đầu tiên đó, thì một giải lần sau nó mất hết. Tại vì nó kéo một cái là nó kéo một đám, chứ không phải là một cái vọng tưởng. Một cái vọng tưởng nó ăn chung với muôn ngàn thứ ở trong đó, nó kéo. Chúng ta chận cái đầu một cái, nguyên cái đuôi nó mất hết. Mà chận là niệm cho rõ, niệm thiệt là rõ, mà lại rất thư thả. Để niệm Phật rồi thì mới thấy những cái đó là lợi hại. Nó xen vào nội tâm của chúng ta, nó làm cho mình phiền não đó. Niệm thì mới thấy được, không có niệm Phật không thấy được. Ngài dạy đó, khi mà mình thấy những cái ý niệm nó đã nhập vào tâm mình, bắt đầu khi mình đang niệm Phật đó, bắt đầu nó nhập vào, thì thí dụ nó nhập vào, nó nghĩ một vấn đề gì đó, thì muôn ngàn thứ ơn sao đó nó chuẩn bị, nó kéo theo. Thì khi mà mình thấy một ý niệm khởi dậy đó, đừng để tâm tới nó, đừng có thấy cái việc đang nghĩ là quan trọng. Bởi vì thường nó hấp dẫn mình lắm, mình thích nó lắm. Cho nên hãy nó khởi vậy đó, đừng thấy nó là quan trọng, mà hãy niệm Phật thì nó sẽ tan. Nếu mà mình thích nó, mình thấy nó quan trọng, cái việc này cần phải suy nghĩ, nó đeo ở trong lòng đó, thì nó liền tiếp, nó tiếp một hồi nó qua cái vấn đề khác, nó dòng vậy đó. Cho nên khi nó khởi vậy, ngài nói đừng có để ý tới nó, đừng coi nó là quan trọng, cứ thành tâm niệm Phật, nó liền tan cái mình khỏe. Đỡ một đám phiền não luôn, đỡ nhiều lắm. Cho nên nó tan như vậy. Thì ngài thêm một chữ nữa, như bất động với nó, đừng có đụng tới nó, đừng có để nó vô tâm làm hại. Nó vừa khởi dậy, chúng ta giữ chánh niệm, đường ai nấy đi đó. Ở trong đó nó vậy, nên là đừng có để nó làm hại trong tâm mình. như như bất động. Nếu mà tâm mình để ý theo nó đó, liền rơi vào cái vòng lẫn quẩn của nó. Đây là dạy niệm Phật, thưa quý vị, ngài Hư Vân dạy niệm Phật. Hãy dùng công phu miệng niệm tâm tư duy đó, đây là niệm Phật, không phải là tham thiền. Thì ngài Hư Vân nói người tu tịnh độ nắm vững cái chương niệm Phật Đại Thế Chí, niệm Phật Viên Thông Chương là tu giải thoát. Từ ngài Ấn Quang Đại Sư đó là từ niệm Phật nhớ Phật, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nói tiếp, cái đó lấy cái đó làm cái công phu tu hành. Thì ngài Hư Vân cũng nói vậy, hãy người tu tịnh tông phải hiểu cái này, không hiểu thì không được. Thì tịnh độ đó thì miệng và tâm hợp nhất và là tu hành. Thì chữ Hiếu nói hoài đó, tâm có Phật, miệng niệm Phật, tâm với miệng ăn với nhau, in cái Phật thế giới Tây Phương đó, rung động trái tim của mình, thì cái đó là tịnh tông. Hãy dùng công phu tâm và miệng hợp nhất để mà hạ thủ. Thì công phu miệng tụng tâm tư duy, mỗi một ngày, mỗi một thâm sâu, mỗi một ngày một cái sự thuần thục nó tới với mình, như là nước chảy đá mòn. Nước chảy lâu ngày thì đá mòn, tu lâu thì hết phiền não. Và từ từ nó chậm vậy đó, không phải là niệm Phật một cái là nó tan được cái vọng tưởng, mà nước chảy đá mòn, tự nhiên tất cả những cái phiền não ngày xưa nó quy về cái tiếng Phật hết. Lâu ngày rồi nó gom lại thành cái tiếng Phật của mình. Thì ví dụ của ngài Lai Quả, thưa quý vị, ví dụ là chúng ta đang ở đây, người tóc đen hết, ở đâu có cái ông Mỹ đi vô thì lạ lắm, ông nhìn mình cũng nhìn ông không quen. Ông người tóc vàng không biết nói chuyện giống vậy, thì ông vô ông ngồi góc đó. Đó, xong rồi ai cũng xa lạ, nhìn ông với con mắt kỳ lắm, không có ai quen hết. Ông đó ở đó lâu rồi bắt đầu mới làm bạn với mình mới lại hỏi, ồ ông tên gì đó, hỏi như vậy. Xong rồi làm bạn quen với ông, quen ông rồi tới một lúc rồi đó, mình thỉnh ông lên trên đây ngồi, rồi lên cao một chút. Ông ở đây 5, 10 năm, 20 năm, có thể mình dắt, mình nói ông dắt đi kinh hành đi, tại vì ông lâu năm rồi. Thì đó, cái tiếng Phật hiệu mà bỏ vào lòng đó, cũng như là cái người Mỹ vậy, bỏ vô những cái vọng tưởng nó không có chịu, nó không có thích. Nó thấy lạ lắm, tôi thích là nói chuyện cho vui, nghe nhạc rồi bàn chuyện của thế gian, nói cái này nói cái kia, nấu ăn hay là cái gì tôi thích. Còn A Di Đà Phật tôi lạ lắm, giống như là người Mỹ vậy. Rồi lâu ngày rồi bắt đầu mình mới hỏi, ồ cái tiếng Phật này vô cũng quen chứ không tới nỗi nào mà chán đâu. Đó là nó quen rồi đó, từ từ hỏi nó tên gì vậy, ủa niệm Phật làm chi đó. Là từ từ nó quen, tới chừng mà tiếng Phật nó thâm nhập nội tâm rồi đó, thì tất cả những cái vọng tưởng khác nó đều lệ thuộc vào tiếng Phật, có nghĩa là nó dắt đi kinh hành. Có nghĩa là sau này đó là muôn ngàn vọng tưởng đều quy về cái tâm niệm Phật của mình hết. Là từ lạ thiệt là lạ, bỏ vô tâm không có chịu, tới quen thiệt là quen, thì những cái phiền não nó đều quy tụ về cái tiếng này. Muôn ngàn vọng tưởng gom thành một tâm niệm Phật của chúng ta.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.